Tấm lụa đào chương 25. Mình bơm căng hai bánh xe rồi mới đạp về. Vừa đạp vừa nhớ câu chuyện bơm xe của lão cựu chiến binh mà cười thầm. Xích nữa lão mang họa và nhớ luôn cái câu trêu của bệnh. Nó còn xách ống bơm chạy xà quần. Bây giờ thì chàng không còn chạy xà quần nữa. Về đến căn phòng, Minh đứng ở giữa cầu thang, Minh réo to như vừa đắc thắng một trận chiến. Emily à, Emily, anh về nè, xuống coi có phải chiếc xe này không em? Không thấy đáp, Minh giọt lên, gian phòng trống trơn, cửa không khép. Chiếc gia ly nằm ở giữa phòng y nguyên chỗ cũ. Chắc nàng chờ mình hơi lâu, tại cuốc bộ và đi tìm chiếc xe ưng ý rồi bơm nên mất nhiều thì giờ. Nghĩ vậy chàng trở xuống đạp tới trường. Gặp thầy Xuyệt đứng ngay ở cửa văn phòng, cái quạt giấy phay phẩy như sốt ruột chờ ai. Minh vừa dựng xe xong, thầy nói ngay: "Mày ở dưới nhà lên hay đi đâu ghé về hả mày? Gia Ly đâu?" "Dạ, chuyện hai đứa bay coi như..." "Vì tao nghe phong phanh có người đi hỏi nó." "Dạ, tụi em tính xong hết rồi thầy ơi." "Thế mày đem lại cái bông Resulta Definitive thì đằng kia phải rút im thôi à. Còn mày cứ cà sụt cà xịt thì đằng kia tiến tới. Quy Unon phải đáp thiệt là nhanh." "Dạ em đã nói với Emily hồi sáng này rồi thầy ạ." "Quy chứ đâu có nông đâu thầy." "Nhưng phải có người lớn đứng ra. Ba má mày có lên được không?" Minh nghẹn ngang hồi lâu. Thầy xịt xua tay: "Vậy tao nhờ ông Đốc nha. Ông Đốc là bạn của ông Phán à." "Dạ vậy cũng được thầy." Cưới xong rồi tụi bay ở đâu?" "Dạ thằng Bền nó cho mượn nhà. Nó sắp mở hãng dừa khô. Hồi sáng em đã đi gặp Emily ở căn nhà đó. Nhưng Emily muốn khi cưới hỏi xong thì về ở nhà của Emily." "Ờ thì ở nhà vợ, nói phức một cái cho rồi." "Dạ nhưng em không có thích ở chung với ai." "Bây giờ mày phải rước ba má mày lên nè, đem trầu cao đi tới đàn gái cho phải lẽ. Chỉ một lần thôi, ông Đốc và tao bao hết mọi chuyện nghi lễ khác cho. Nếu Emily có tới đây thì bảo thầy nói cô nàng ở đây đợi em chút nghe thầy." "Bộ hai bên làm cái ẵng đu trật kìa rồi sao cậu Tú?" Minh ngó lại thì ra ông già cựu chiến binh. Lão hỏi thầy xịt: "Thầy định cho trường Baridone màu gì đây thầy?" "Thì cứ cái màu cũ đi, Ronle à, hả thầy?" "Dạ cứ cái bổn cũ soạn lại cho đúng ý ông Đốc mà." "Còn chạy chỉ lơ mơ rinh xanh nước biển luôn hả thầy?" "Dạ cụ cứ phép cũ mà làm." Lão già quay lại Minh: "Cậu thiệt là tài cao hiếm có à. Vừa làm học trò xong trở lại làm thầy. Còn tôi mãn đời giữ ngựa bơm xe, 3 năm chẳng lên được cái chức cạp phô ràng." Cạp phô ràng có nghĩa là cai lính. Minh đang sốt ruột nên không muốn để đưa với ba cái tiếng Tây tiếng U của lão già như thường khi. Từ giả thì xuyệt, Minh trở lại nhà, vẫn chưa thấy Emily về. Nàng đi đâu? Nếu đi đâu lâu thì phải viết giấy để lại chứ. Mà đi đâu thì cũng đã trở về rồi. Minh lên giường nằm sải tay. Chiếc giường này sẽ là giường cưới của Minh và Emily. Nó sẽ ghi dấu hạnh phúc của đôi uyên ương. Minh sẽ yêu nàng cả hồn lẫn xác ở trên chiếc giường sơ sài này. Không phải than thở như vừa rồi ở tại nhà chàng, mà ngược lại: "Oli Nutian, Oli the Rose." Ôi cái giường cưới phủ hoa hồng. Nàng sẽ trở lại, nàng sẽ không thể thiêu sống thiếu ta. Rồi chàng thiếp đi trong giấc ngủ, cơ thể và tâm trí rã rời. Chàng thức dậy ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống. Đèn đường đã lên, chợt có tiếng chân lên lầu. Chàng mừng rỡ chạy lại cầu thang nhìn xuống xích kêu Emily. Nhưng một cái nón nỉ ló lên, đó là Bền. Bền vừa nói vừa đi lên: "Ẻn có ở đây không mày? Đi đâu chưa thấy về?" "Mày mới đi đâu về đó?" "Tao đi mướn chiếc xe đạp ở đằng ông Tám Trận để hai đứa đi chơi. nhưng về thì không thấy nàng ở đây nữa. Lúc chiều tao có trở lại đây, tao gặp nó ở ngoài đường. Tao hỏi có mày ở trển không, nó nói không. Tao hỏi nó đi đâu, nó nói là nó đi đâu đó, tao cũng không để ý tới. Đứng nói nằm ba câu rồi tao đi công việc, định trở lại đây rủ mày với nó đi tiệm lục mừng. Nếu không thì mua dịch quay xá xíu chạy xuống nhà tao chơi. Emily đâu có chịu đi đêm như vậy mày. À quên nữa hang, tụi bay chưa cưới mà tao cứ tưởng cưới rồi. Nếu nó không đi thì mày đi với tao, tao sẽ phụ nhĩ thêm những cách suốt vô gôn cho mày thi hành. Dĩu hoài mày, dĩu hoài mày ơi, tao đang rầu thúi ruột đây nè. Bên rút lui hồi nào Minh cũng không hay. Chàng ngó quanh đầu giường, trên vách đều không có một bộ đồ nào cả. Chàng xách vali bỏ lên giường soạn tìm quần áo. Chàng thấy rõ sự chăm sóc tỉ mỉ của xương trên những làn nếp thật tươm tất. Bởi các lớp quần áo, chàng càng thấy tội nghiệp. Nàng yêu chồng rất mực, nhưng chồng nàng đã đầy đọa nàng bằng những cực hình kinh hoàng, và nay là sự phản bội. Chàng hối hận khi nhớ lại lúc yêu đương nàng bồng bột. Chàng đã gọi tên Emily và đã cố tình than thở rằng: ôi giường cưới, ôi huyệt mộ của tình ta, bằng tiếng Pháp để nàng không hiểu. Bỗng tay chàng dừng lại. Chàng đã bới tới cái huyệt mộ của tình ta, đầy nhóc hương hoa tới đáy. Một bộ đồ ngủ, bất thần chàng cầm lên tay và nhận ra rằng đó là bộ đồ nàng mặc đêm hợp cẩn. Mùi hương da thịt của gia nhân hãy còn thoang thoảng quấn quyện bên chàng. Bỗng một tấm lụa nhỏ vuông vắn nõn nà rơi xuống giường. Chàng buông quần áo nhặt tấm lụa lên, giữa màu trắng tinh nguyên in những cánh đào đỏ sậm, có dệt giống hình quả tim biến thể, có dấu giống hình nửa cặp môi, có dấu lốm đốm như cánh hoa đào dở. Ở góc khăn có dòng chữ, hai chữ hoa thêu tréo vào nhau, bên dưới có cả ngày tháng. Chàng lại bắt được ở đáy vali một mẫu giấy hồng mang dòng chữ nho đen nhánh và một bài thơ tứ tuyệt chữ nôn. Vậy là Minh đã hiểu tất cả. Tấm lụa in hoa đào, ôi tấm lụa đào.